Mỗi ngày một sự kiện.
Nga muốn duy trì lợi thế quân sự trong chiến tranh Ukraine, trừ sẵn sàng ngừng bắn. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
Vào lúc các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine bắt đầu tại Ả Rập Xê Út, quân đội Nga đang giành được nhiều lợi thế trên trận địa và dường như không muốn chấm dứt ngay chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Vladimir Putin đã phát động từ tháng 2 2022, khi mở cuộc tấn công ồ ạt bằng drone vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào vùng thủ đô Moscow trong đêm thứ Hai sang ngày thứ Ba. Ukraine hy vọng sẽ ép buộc được Tổng thống Vladimir Putin chấp nhận một lệnh ngừng bắn trên không. Nhưng có vẻ như Moscow không hề nao núng trước đợt tấn công nói trên, nhất là vì trên trận địa, tương quan lực lượng đang nghiêng về phía quân Nga. Lực lượng Ukraine đã đánh chiếm đến 1.400 km vuông lãnh thổ của Nga tại khu vực biên giới kể từ tháng 8 năm ngoái, nhưng trong những ngày gần đây họ đã phải chịu áp lực mạnh mẽ từ đối phương và đang mất dần lãnh thổ, theo khẳng định của phía Moscow. Hôm qua, Nga cho biết họ đã chiếm lại 12 thị trấn và hơn 100 km vuông ở khu vực Kursk, nơi mà vào tháng trước quân đội Ukraine tuyên bố vẫn còn kiểm soát được 500 km vuông. Quân đội Nga được cho là đã giành được hơn 2/3 lãnh thổ mà lực lượng Kiev ban đầu chiếm được. Đối với Ukraine, việc mất đi phần lãnh thổ nói trên sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn nữa vì họ dự định sử dụng thành quả quân sự đó như là một lợi thế trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow. Kiev cũng đã hy vọng dùng phần lãnh thổ chiếm được của Nga để đổi lấy những vùng mà Nga đã chiếm đóng, tức là khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Nói chung là trong bối cảnh quân sự ngoại giao phức tạp như hiện nay, mỗi bên đều đang cố gắng củng cố vị thế của mình, đặc biệt đặt điều kiện cao hơn với đối phương. Nhưng Moscow dường như không sẵn sàng thay đổi lập trường của họ, tức là vẫn từ chối một lệnh ngưng bắn trái với lợi ích của họ và cũng như không chấp nhận sự hiện diện của các quan sát viên nước ngoài. Sau một thời gian dài nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraine đều phải tính đến tình hình trên trận địa, Nga thậm chí không còn đặt điều kiện tiên quyết này. Hôm qua, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã sử dụng một chiến thuật khác đổ lỗi cho Ukraine chưa sẵn sàng ngừng bắn. Lãnh đạo ngoại giao Nga loại trừ mọi thỏa hiệp khi khẳng định ông Zelensky tuyên bố công khai không muốn ngừng bắn cho đến khi nào Mỹ bảo đảm sẽ oanh tạc nước Nga bằng vũ khí hạt nhân. Những lời lẽ nhằm trì hoãn như vậy cho thấy là Moscow vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của họ. Sự mơ hồ của công thức mà Putin nhắc lại gần đây về một nền hòa bình phù hợp với lợi ích của chúng ta cho phép Moscow kéo dài logic sử dụng vũ lực. Điều đáng chú ý là Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin hôm qua đã tuyên bố rằng không nên ngây thơ hy vọng vào một sự kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến với Ukraine. Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Peskov khẳng định Kiev đã tiếp nhận được rất nhiều vũ khí của phương Tây ngay cả sau khi Donald Trump tạm ngưng viện trợ quân sự. Ông cho rằng Ukraine vẫn có đủ vũ khí để chiến đấu trong nhiều tháng nữa.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, vì sao Việt Nam coi sa mạc hóa là đe dọa lớn. AFP phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, lo ngại uy tín của đồng đô la bị sứt mẻ vì chiến tranh thương mại xuất phát từ Mỹ. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia về tiền tệ và ngoại thương Jérôme Héricourt rằng dạy tại Đại học Evry Paris-Saclay. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài ngừng cấp tin tình báo, đòn bắt chẹt Kiev của Donald Trump đe dọa các mối liên minh tình báo của nước Mỹ.
Thưa quý vị, tại Ả Rập Xê Út, sau nhiều giờ thương thảo, Ukraine và Mỹ ngày 11 tháng 3 2025 đã đạt được một thỏa thuận để có thể đề xuất với Nga một lệnh hưu chiến 30 ngày. Washington đồng thời tuyên bố phục hồi việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, cũng như là nối lại việc chuyển giao các gói vũ khí trên 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, quyết định của ông Donald Trump đưa ra cách nay gần một tuần tạm ngưng chia sẻ tin tình báo đã gây sức mẻ quan hệ, dấy lên nhiều lời kêu gọi về sự tự chủ tại châu Âu trong lĩnh vực nhạy cảm.
thực hư hợp tác tình báo Ukraine và Mỹ.
Theo trang France 24, sự đóng góp của CIA và NSA cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine xuất phát trước hết từ 10 năm hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tình báo, bắt đầu từ việc thiết lập các cơ sở hạ tầng thu thập thông tin ngay trên lãnh thổ Ukraine như anten nghe lén và đào tạo nhân sự. Điều này đã giúp cho quân đội Ukraine nhanh chóng khai thác các dữ liệu do Mỹ cung cấp ngay khi quân đội Nga vượt qua biên giới Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Thông báo của ông Donald Trump tác động mạnh đến dòng dữ liệu chiến thuật và chiến lược, chủ yếu do gián điệp Mỹ cung cấp cho đến lúc này. Trả lời France 24, ông Jeff Howe, chuyên gia về quân sự Nga tại London School of Economics, giải thích.
Ưu điểm của các cơ quan gián điệp Mỹ nằm ở chính xác kỹ thuật, từ việc chặn tín hiệu điện tử, chặn thông tin liên lạc và định vị địa lý. Nhưng trên hết, mạng lưới vệ tinh Mỹ, hệ thống quan trọng nhất thế giới, cung cấp cho NSA, cơ quan an ninh quốc gia, cơ quan có quyền truy cập mạng lưới, một lợi thế rõ ràng. Như vậy, Mỹ đã có thể chia sẻ với Ukraine khả năng nghe lén mọi cuộc trò chuyện và xác định vị trí của bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì rất nhanh chóng. Đây là một lợi thế chiến thuật không thể phủ nhận so với Nga.
Tác hại của lệnh cấm đối với Ukraine ra sao?
Hành động này của phía Mỹ tuy chỉ kéo dài có vài ngày, nhưng đã bộc lộ rõ vấn đề đáng lo là hôm trước, hôm sau, Washington có khả năng ngắt vòi thông tin tình báo cho một nước. Theo truyền thông Anh Quốc, việc Hoa Kỳ tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev không chỉ tác động đến tình hình chiến sự ở ngay Ukraine mà còn có thể làm tê liệt nhiều trang thiết bị quân sự của Mỹ đã được sử dụng cũng như là chưa có mặt tại Ukraine, ví dụ như các hệ thống tên lửa tối tân đang được chuyển tới các căn cứ ở Ba Lan. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
Việc Hoa Kỳ tạm ngưng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine không chỉ tác động tới nước này mà còn với Anh và các đồng minh châu Âu. Đầu tiên là về phòng không, pháo binh cũng như các dàn tên lửa dùng tín hiệu định vị toàn cầu GPS và tên lửa Patriot được cung cấp bởi Hoa Kỳ hiện đang đóng vai trò giữ cho Ukraine chống trả được các đợt oanh kích ngày càng tăng của Nga để không thất bại chắc chắn. Một số hệ thống vũ khí tinh vi của Vương quốc Anh gồm tên lửa hành trình Storm Shadow cũng phụ thuộc vào tín hiệu định vị do Mỹ cung cấp để bắn trúng mục tiêu. Theo ông Matthew Saville, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia ở Anh, thì hỏa tiễn Storm Shadow của nước Anh cần những đầu đạn giả do Mỹ cung cấp để bắn ra trước, nhằm kích hoạt hệ thống phòng thủ của Nga, khiến chúng bị lộ. Hỏa tiễn mang đầu đạn thật khi đó mới được bắn ra. Nay quá trình này có thể bị gián đoạn.
Liệu Pháp có thể thay thế Mỹ về năng lực tình báo tại Ukraine?
Một ngày sau thông báo của Washington tạm ngưng chia sẻ tin tình báo cho Ukraine, Bộ trưởng Quân lực Pháp ông Sébastien Lecornu trên đài phát thanh France Inter tuyên bố Paris vẫn tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine bất chấp việc Washington ra lệnh cấm các nước đồng minh NATO chia sẻ tin tình báo cho Kiev. Trong trường hợp lệnh cấm kéo dài, Paris chỉ có thể bù đắp một phần nào cho sự mất mát về tình báo của Mỹ. Pháp sở hữu một trường năng lực khá rộng, tự chủ và có quyền tự quyết gần như duy nhất tại châu Âu, phủ rộng trên mọi lĩnh vực của hoạt động tình báo như vệ tinh quan sát, có khả năng cung cấp hình ảnh chính xác, thời gian thực về chiến trường và những cảm biến điện từ để theo dõi hoạt động trên mặt đất. Tuy nhiên, theo đánh giá từ ông Vincent Touré, quỹ nghiên cứu chiến lược với ban pháp ngữ đài RFI, thì quy mô năng lực này của Pháp vẫn còn quá khiêm tốn so với Mỹ.
Chúng ta có cảm biến không gian, có nhiều hình ảnh không gian. Chúng ta có tất cả những gì cho phép tạo dựng hình ảnh điện tử về chiến trường, ví dụ như vị trí các radar của Nga và những điểm mù, vùng phủ sóng của radar này. Chúng ta có phương tiện, có chất lượng, nhưng chúng ta không có được nguồn lực dồi dào như của Mỹ, đó là vấn đề chính. Chúng ta cung cấp các phương tiện chất lượng, nhưng vẫn chưa đủ do cường độ các hoạt động chiến đấu diễn ra hàng ngày.
Niềm tin của các nước đồng minh vào Mỹ đang bị lung lay.
Dù Hoa Kỳ đã bỏ lệnh ngưng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine có hiệu lực từ hôm 5 tháng 3, nhưng dư âm của vụ việc bất an này vẫn khiến cho Anh và các đồng minh trong liên minh ngũ nhãn gồm 5 nước Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand phải nghĩ tới một tương lai không còn nước Mỹ trong ngành tình báo. Từ London, thông tín viên Nguyễn Giang giải thích thêm.
Nhà báo James Skinner từ một tổ chức vận động cho tự do ở Canada cho biết, theo nguồn tin riêng của ông thì quan chức Anh đang tính tới một liên minh tình báo toàn cầu vắng dần, thậm chí không còn nước Mỹ. Liên minh năm có mắt do Hoa Kỳ và Anh lập ra năm 1946 rồi mở rộng cho ba nước nói tiếng Anh kia tham gia. Nhưng tính bất định trong việc ông Donald Trump đơn phương cấm Anh chia sẻ tin tình báo với Ukraine vì mục tiêu nhất thời là ép cho Kiev phải nhượng bộ trong đàm phán đã làm sứt mẻ niềm tin của bốn đồng minh còn lại. Ông Skinner là người Canada gốc Anh cho rằng đây chính là cơ hội để bốn nước kia trong liên minh này độc lập với Hoa Kỳ về tin mật và tín hiệu do thám điện tử toàn cầu. Mấy hôm trước, một nhà báo khác, ông Alastair Ferguson ở Scotland, nói rằng ông Trump trên thực tế đã bỏ vai trò lãnh đạo khối NATO của Hoa Kỳ. Có ý kiến nói không chỉ hạm đội tàu ngầm nguyên tử 4 chiếc mà Anh đang vận hành đã phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ của Mỹ, mà ngay cả các vũ khí tinh vi như là tên lửa hành trình Storm Shadow cũng phụ thuộc vào tín hiệu định vị do Hoa Kỳ cung cấp để bắn trúng mục tiêu. Tương tự như vậy, sau khi các chiến đấu cơ F-16 mà châu Âu chuyển cho Ukraine đã phải ngưng hoạt động vì không còn tiếp cận được hệ thống điều phối điện tử của Mỹ, ở Anh có nhiều tờ báo lo ngại rằng phi đội F-35 của Anh đã bị phụ thuộc quá nhiều vào linh kiện điện tử của Hoa Kỳ để có thể tác chiến độc lập trong tương lai. Hiện còn quá sớm để biết thái độ của Hoa Kỳ với các đồng minh như Anh ra sao. Thế nhưng mà cách ông Trump xử lý các vấn đề quốc tế như là làm ăn thương mại và kiểu make deal, tức là mặc cả thỏa thuận của ông ta, có thể khiến chính giới Anh phải suy nghĩ lại về quan hệ hai bên trong lĩnh vực nhạy cảm và cần sự tin tưởng nhau tuyệt đối là an ninh và tình báo. Xu thế coi đây là cơ hội để tách dần khỏi Hoa Kỳ chắc chắn sẽ gia tăng ở Anh, bất chấp sự tốn kém khi phải chi phí vào mảng an ninh và quốc phòng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Ukraine, Kiev chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn trong vòng 30 ngày. Thuế nhôm thép của Mỹ chính thức có hiệu lực, Liên hiệp châu Âu đáp trả ngay lập tức. Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị áp giải sang La Hague, các luật sư đòi Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ông về Manila. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga vẫn muốn duy trì lợi thế quân sự trong chiến tranh Ukraine, chưa sẵn sàng ngừng bắn. Theo dòng thời sự, ngừng cấp tin tình báo, đòn bắt chẹt Kiev của Donald Trump đe dọa các mối liên minh tình báo của Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chị Phương biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc họp tại Paris ngày hôm qua quy tụ Tổng tham mưu trưởng của quân đội hơn 30 nước để bàn về hồ sơ Ukraine là chủ đề được nhiều báo Pháp số ra hôm nay quan tâm. Trong bài đăng, quân đội NATO hướng đến một tương lai không có nước Mỹ, Le Figaro cho rằng ông Macron đã vượt qua ranh giới của Liên hiệp châu Âu và NATO khi mời Nhật Bản, Úc và New Zealand tham dự cuộc họp này, nhưng Mỹ không hiện diện. Dù chưa đưa ra nhiều thông tin cụ thể, nhưng qua cuộc họp này diễn ra song song với cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine ở Ả Rập Xê Út mà Liên Âu bị gạt ra ngoài lề, Tổng thống Pháp muốn gửi tới Washington thông điệp rằng châu Âu có hành động của riêng mình, nhắn thấy Nga rằng châu Âu không suy yếu và bảo đảm với Ukraine là châu Âu sẽ không bỏ rơi.
Về phần mình, Le Monde nói về thách thức của ngành quốc phòng châu Âu và một nền kinh tế chiến tranh trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Trên khắp lục địa già, ngân sách quốc phòng đã được gia tăng. Từ năm 2021 đến năm 2024, tổng chi tiêu quốc phòng của các nước Liên Âu đã tăng hơn 30%. Riêng năm 2024 đạt 326 tỷ euro, tương đương với khoảng 1,9 tổng GDP của khối. Tuy nhiên, các đơn hàng lớn sản xuất nhiều vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự gây áp lực cho các công ty quốc phòng ở châu Âu, buộc các nhà máy phải tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Ví dụ như kể từ đầu chiến tranh Ukraine, Pháp đã giao 30.000 quả pháo César cho Kiev và đặt mục tiêu 80.000 quả vào năm 2025, ngoài 20.000 quả dành riêng cho quân đội Pháp. Le Monde nêu ra một số giải pháp để tăng năng lực quốc phòng như là chuyển đổi ngành công nghiệp dân sự sang sản xuất dân sự. Cụ thể là một nhà máy sản xuất ô tô có thể chuyển đổi sản xuất xe bọc thép. Tuy nhiên, châu Âu gặp phải nhiều thách thức về chuỗi cung ứng nếu thiếu hụt các linh kiện và nguyên liệu thô, gây chậm trễ sản xuất. Hơn nữa, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực sản xuất, chưa kể vấn đề tài chính, làm sao huy động đầu tư lớn trong thời gian ngắn. Libération chạy tự lớn trang nhất, Macron giành lại quyền kiểm soát. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, Tổng thống Pháp đã giành thêm được tín nhiệm, làm mới hình ảnh của mình với những sáng kiến về quốc phòng, tăng cường vị thế của Pháp. Dù bị gạt khỏi bàn đàm phán hòa bình cho Ukraine, nhưng Tổng thống Pháp vẫn muốn can thiệp bằng cách tổ chức một cuộc họp dù chưa thông báo nội dung cụ thể. Tổng thống Macron, theo Libération, coi quốc phòng là chiến lược để tấn công, thu hút sự chú ý, nhấn mạnh đến các mối đe dọa khủng bố và địa chính trị. Tuy nhiên, theo Libération, các chính sách của ông cũng vấp phải những chỉ trích, đặc biệt là từ các truyền thông cánh hữu thuộc chủ sở hữu của tỷ phú Vincent Bolloré, cho rằng ông Macron lợi dụng nỗi sợ hãi và động cơ chính trị để biện minh cho các chính sách của mình, dù ông khẳng định sẽ không tăng thuế để bù vào ngân sách quốc phòng. Thế nhưng điều này lại gây ra lo ngại là chính phủ Pháp có thể là sẽ cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác. Nhật báo cánh tả cũng dùng những lời có cánh mô tả về một vị tổng thống đã giành lại thế chủ động sau nhiều tháng khiến chính trường lục đục qua vụ giải tán quốc hội. Theo xã luận Libération, việc Mỹ bỏ rơi châu Âu đã khiến Macron tìm thấy một sứ mệnh và có cả tính chính danh để đảm nhận vai trò lãnh đạo châu Âu dù chỉ trong vài giờ, với tư cách là lãnh đạo nước Liên hiệp châu Âu duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, có khả năng ngăn cản kẻ thù Nga. Ông Macron không ngần ngại đề cập đến việc cho các đối tác hưởng lợi từ chiếc ô hạt nhân. Trước nỗi lo ngại từ cặp đôi Trump-Putin, không ai dám hé răng hoặc là dè dặt vì dư luận ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev diễn ra hôm qua tại thành phố cảng biển đỏ Jeddah, hai bên tuyên bố đã đạt được một số điều kiện về lệnh ngừng bắn với Nga. Theo Le Figaro, Hoa Kỳ cũng quyết định tiếp tục viện trợ cho Ukraine, đồng thời cho biết sẽ sớm ký thỏa thuận. Về khoáng sản Ukraine, sau cuộc trao đổi căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky vào cuối tháng 2.
Trong cuộc đàm phán được cho là để sửa chữa những căng thẳng ngoại giao này, theo Le Monde, Tổng thống Trump đã chọn cử những nhà đàm phán từ giới kinh doanh thay vì những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cho thấy chính sách ngoại giao kiểu mặc cả buôn bán của Trump. Nhật báo Pháp nêu ra trường hợp đặc phái viên của Hoa Kỳ ở Trung Đông Steve Witkoff từng tham gia vào đàm phán trao trả con tin ở Gaza và nay là hồ sơ Ukraine. Ông Witkoff, theo Le Monde, không biết gì về hồ sơ Ukraine, cũng không hiểu được những vấn đề an ninh hoặc là về Nga, từng là một ông trùm bất động sản. Ông Witkoff được biết đến là một trong những người thân cận của Trump, người bạn chơi golf của Tổng thống ở Florida. Điều này cho thấy trong thế giới của Trump, các mối quan hệ cá nhân, những người thân cận trung thành với ông được tín nhiệm hơn là những kiến thức chuyên môn về các vấn đề quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẵn sàng bỏ qua các quy tắc ngoại giao truyền thống, cho phép các đặc phái viên của mình có những cuộc tiếp xúc với những tổ chức bị xếp vào khủng bố như Hamas, nhưng không thông tin cho các nước đồng minh của mình là Israel.
Bên kia bờ đại Tây Dương, L'Echo và Le Monde cùng mô tả cách mà ông Trump khiến thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo như thế nào. Một ngày sau khi Donald Trump từ chối loại trừ khả năng kinh tế Mỹ bị suy thoái, màu đỏ phủ kín nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng tại phố Wall Street đầu tuần này. Theo Le Monde, sự không chắc chắn trong chính sách kinh tế của ông Trump, đặc biệt là liên quan đến chính sách bảo hộ và cuộc chiến thương mại bằng thuế quan, được coi là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư lo ngại, thậm chí có thể khiến lạm phát gia tăng, làm suy yếu vị thế cạnh tranh của Mỹ trên trường quốc tế.
Một số doanh nghiệp đã lên tiếng chỉ trích Donald Trump, cho rằng ông đưa ra các chính sách không nhất quán, gây tổn hại cho nền kinh tế. Le Monde cho biết thêm là chính sách của Donald Trump cũng ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ trong ngành năng lượng, liên quan đến năng lượng tái tạo, nhiên liệu hóa thạch hay là các quy định về môi trường khiến các doanh nghiệp phải thay đổi đột ngột phương thức hoạt động, các nhà đầu tư phải do dự. Nhiều ngành công nghiệp khác thì phải lo lắng về tình trạng thiếu nhân công do các hạn chế nhập cư mà Trump đưa ra. Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất về chủ đề này. Theo nhật báo cánh hữu, Donald Trump vốn được thị trường tài chính ưa chuộng thì nay đang khiến mọi người gây sợ. Sự dã man của Trump trong quan hệ với các đối tác kinh tế của Hoa Kỳ hay là cuộc thanh trừng tinh giản biên chế lạnh lùng được thực hiện bởi cánh tay phải của ông là Elon Musk, cho đến những lần do dự, không rõ ràng của Trump, tạo ra một lớp sương mù lo lắng ở Hoa Kỳ. Theo Le Figaro, Washington đã đánh giá thấp cuộc đáp trả của Canada, Mexico hay Trung Quốc hoặc là của châu Âu. Những chính sách của Trump khiến các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ như Apple, Meta, Tesla hay là Google là những nạn nhân đầu tiên khi phải chứng kiến giá trị chứng khoán sụt giảm đáng kể, mất đi 1.570 tỷ đô la vốn hóa thị trường kể từ đầu năm nay.
Bây giờ Về thời sự nước Pháp, nhật báo Công giáo La Croix dành sự chú ý đến vụ lạm dụng tình dục ở trường nội trú Công giáo Notre-Dame de Bétarame một lần nữa gây chấn động dư luận, xã luận với tựa đề "Hãy mở to mắt ra", nhật báo Công giáo nêu ra những hành vi lạm dụng mà những đứa trẻ phải chịu đựng trong hàng chục năm, từ những cái tát làm thủng màng nhĩ cho đến hiếp dâm, cho thấy sự đồng loạt cả của giáo viên và các tu sĩ, thậm chí là sự bao che của một số phụ huynh.
Sau nhiều năm im lặng, dù quá trình nhận thức có muộn màng và những gì họ đã trải qua, nhưng cuối cùng các nạn nhân đã dám lên tiếng, không chỉ ở trường Bétarame mà còn trên cả khắp nước Pháp. Bài đăng của La Croix trong hồ sơ này cho biết là nhiều nạn nhân từ các cơ sở giáo dục Công giáo khác cũng đã dám công khai thừa nhận mình là nạn nhân, và ít nhất 6 hiệp hội tập hợp các nạn nhân được thiết lập từ cuối tháng 2 vừa qua với nhiều đơn kiện được nộp đi. La Croix cho rằng vụ việc được coi là một quá trình thanh lọc đang diễn ra sau nhiều năm che đậy trong giáo hội và trong xã hội Pháp nói chung.
Vẫn về vấn đề xã hội, thông tín viên của La Croix đưa người đọc đến Nhật Bản tìm hiểu về một đất nước phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Hiện 30% người dân Nhật trên 65 tuổi, tương đương với 124 triệu người, con số này có thể tăng lên 40% vào năm 2050.
Hình ảnh xã hội già hóa có thể dễ dàng nhận thấy ngay trên đường phố, trên các phương tiện công cộng, hay cả trên các kênh truyền hình với nhiều chương trình dành cho người cao tuổi về sức khỏe, cách sinh hoạt, chế độ ăn, v.v. Chưa kể là những quảng cáo, những sản phẩm dành riêng cho họ, mô tả là tuổi già, là tuổi vàng son của cuộc sống. Tại Nhật Bản, La Croix đưa ra số liệu chính thức là khoảng 10 triệu người trên 65 tuổi vẫn ở trong thế giới lao động, nhưng cũng nhấn mạnh rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều vì nhiều người làm chui. Nếu như một số người cao tuổi tìm kiếm niềm vui qua lao động, một số khác thì là do vấn đề kinh tế, do đồng lương hưu ít ỏi. La Croix cũng nhắc đến các hoạt động của các trại dưỡng lão, thiếu nhân lực để vận hành, chi phí đắt đỏ, không phải ai cũng có thể tiếp cận được, nhưng danh sách chờ để đăng ký vào trại vẫn tiếp tục nối dài.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí xã hội "Vì sao Việt Nam coi sa mạc hóa là mối đe dọa lớn?" Trọng Thành phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, Việt Nam vốn không thuộc khu vực có nguy cơ sa mạc hóa. Tuy nhiên những năm gần đây, cụm từ chống sa mạc hóa đang ngày càng trở nên phổ biến trên truyền thông trong nước. Nhiều quan chức nói đến việc Việt Nam hiện có khoảng 11,8 triệu hectare đất, tương đương hơn 35% đất tự nhiên, đang trong tình trạng thoái hóa, hoang hóa và có nguy cơ dẫn tới sa mạc hóa. Vì sao Việt Nam lại coi nguy cơ sa mạc hóa là mối đe dọa lớn? Theo định nghĩa chính thức của Công ước chống sa mạc hóa năm 1994, thì sa mạc hóa là sự suy thoái đất đai tại các vùng khô hạn, bán khô hạn, vùng ẩm nửa khô hạn do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người gây ra. Quá trình đất đai bị suy thoái do khô hạn là cốt lõi của hiện tượng sa mạc hóa. Việc trái đất bị hâm nóng gia tăng làm khô hạn thêm trầm trọng, khiến số lượng cư dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái đất đai hiện tại là hơn 3 tỷ người, tăng vọt so với khoảng 1,5 tỷ dân vào năm 2011. Năm 2011 cũng là năm mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị cấp cao về đối mặt với sa mạc hóa, suy thoái đất và tình trạng khô hạn. Từ hơn 10 năm nay, Liên Hiệp Quốc đã thúc đẩy việc gắn liền vấn đề chống sa mạc hóa với việc phòng chống suy thoái đất nói chung. Việt Nam tham gia Công ước chống sa mạc hóa từ năm 1998, cũng điều chỉnh chính sách để việc chống sa mạc hóa bao trùm cả việc ngăn chặn nguy cơ thoái hóa đất các loại. Về chủ đề này, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Thưa ông nhìn nhận ra sao về vấn đề sa mạc hóa ở Việt Nam?
Hiện nay là Việt Nam cứ dùng lẫn lộn sa mạc hóa thì một số dùng là hoang mạc hóa. Thế nhưng mà chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn dùng theo cái từ chung là sa mạc hóa để cho nó thống nhất với quốc tế. Bởi vì cái từ nó do cái tiếng Pháp, tiếng Anh mà ra, chỉ có một từ thôi, desertification thôi. Thực ra mà nói, theo quan điểm của mình ấy, thì bây giờ nơi nào cũng phải quan tâm về vấn đề sa mạc hóa cả. Việt Nam mặc dù là nằm trong cái nước nhiệt đới mưa nhiều, nhưng mà với biến đổi khí hậu mà nó có 6 tháng mùa khô, với những điều kiện mất rừng, với điều kiện sử dụng đất nó không hợp lý, thì cái vấn đề sa mạc hóa nói chung ra là toàn quốc, đấy là cái chung, chứ không phải là chỉ có tỉnh tôi như thế này là không có sa mạc hóa đâu. Thực ra sa mạc hóa có nghĩa rộng hơn, mỗi cái tỉnh nó có một cục bộ ở một cái vùng nơi nào đó, cái khả năng mà nó thoái hóa đất do biến đổi khí hậu, do mất rừng, do anh sử dụng nó không tốt, nó làm đất nó xói mòn, nó cứ thoái hóa cái độ phì đi, thì cái nơi đó anh phải quan tâm, thì đấy là trong tổng quốc.
Theo ông, hiện tượng sa mạc hóa đe dọa chủ yếu đến các khu vực nào?
Hiện nay là Việt Nam người ta quan tâm đến 5 loại cái sa mạc hóa. Thứ nhất là cái vùng mà mưa ít của Việt Nam, mà mưa ít thì có mấy nơi, Ninh Thuận này, Bình Thuận này, Khánh Hòa này, trước kia là Phan Rang, Phan Rí đấy. Thứ hai là ở ngoài Bắc này thì có vùng Tây Bắc, có một số cái vùng mà cũng mưa nó ít hơn, như là Sơn La hay là Mộc Châu rồi thì Yên Châu, hay là cái vùng giáp Lào chẳng hạn, Mường Xén, Hà Tĩnh. Đấy là những cái nơi mà mình phải quan tâm về vấn đề cái lượng mưa nó thấp. Thế nhưng mà hiện nay cái biến đổi khí hậu thì cái khô hạn nó ngày càng tăng cường, thì không phải chỉ những cái vùng đó mà rất nhiều vùng là các năm là 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng không có được mưa. Cho nên người ta xếp vào đầu tiên, tức là quan tâm cái sa mạc hóa và cái nguy cơ sa mạc hóa là vấn đề biến đổi khí hậu và cái lượng mưa. Thứ hai nữa là trên cái đất cát ven biển, cái đất cái vùng cát đỏ, những cái vùng cát là cái vùng mà có khả năng sa mạc hóa cao, bởi vì thứ nhất là cái dinh dưỡng của đất nó kém rồi, thứ hai nữa là nhiệt độ rất cao. Thế nhưng mà không phải tất cả cái đất cát là cũng có thể coi như là sa mạc hóa được, nhưng mà nguy cơ nó cao hơn so với đất khác. Thứ ba nữa là đất bị xói mòn, xương sỏi đá, trước kia nó có rừng, nó bao phủ rồi nó mất rừng đi, Việt Nam gọi là đất chống đồi núi trọc ấy, thì cái đất mà nó thoái hóa đi hết rồi, nó có kết von trên tầng bề mặt ấy, mà cái lớp đời khô hạn nó cứng lên rồi đấy, thì như thế này hầu như chỉ có cây lâm nghiệp là có thể phát triển được. Thứ tư nữa tức là cái đất chua phèn, bởi vì cái phèn hóa nó có cái axit mà nó lên cao đấy, thì người ta cũng xếp hạng vào cái loại là khả năng sa mạc hóa. Hoặc là bây giờ cái vấn đề xâm nhập mặn chẳng hạn, thì cũng là vấn đề cái khả năng của vấn đề sa mạc hóa. Là phải nói là bây giờ cái sa mạc hóa Việt Nam là xảy ra cục bộ rất nhiều nơi trong toàn quốc, nhưng mà điển hình là những cái vùng đó.
Trong câu chuyện với chúng tôi, giáo sư Đỗ Đình Sâm rất chú ý đến trường hợp của rừng khộp, một loại rừng tự nhiên, đặc biệt mọc lên từ các vùng đất đai bị thoái hóa nghiêm trọng. Chuyên gia về rừng Việt Nam nhấn mạnh là vấn đề rừng khộp không phải là trọng tâm của nguy cơ sa mạc hóa ở Việt Nam, nhưng đây là một ví dụ tiêu biểu cho thấy sức mạnh bí ẩn, diệu kỳ của thiên nhiên.
Thế tôi nói ví dụ như là Tây Nguyên chúng tôi đi nhé, đất xói mòn chưa sỏi đá thì nó có một cái rừng, một cái loại cây rừng nó phù hợp, tức là người ta gọi là rừng khộp, tức là cái cây khộp là tiếng người dân tộc, nó là cây rừng, tức là cái cây này là cây họ Dầu, như cây sao chẳng hạn, ngoài Bắc này Lò Đúc, hay là anh trong vùng miền Nam có rất nhiều ở đường phố trồng cây dầu, dầu rái ấy, nó chỉ có bốn loại thôi, có dầu đồng là một, dầu trà đen là hai nhá, cây cà chít là ba, với lại cây cẩm liên. Ở Việt Nam cái rừng tự nhiên thì nó rất nhiều loài, hàng trăm loài ấy. Nhưng mà cái rừng khộp ấy nó đơn giản lắm, vì cái điều kiện nó khắc nghiệt như thế, tức là toàn bộ cái đất là đá ong kết von ở trên, nó không có đất gì cả, hầu như thế mình cuốc vào đấy là toàn gặp đá với sỏi đây là kết von thôi, tức là anh nhặt ra mới có tí đất thôi, rất là xương sầu, thế nó đặc biệt lắm. Nhưng mà dễ cái rừng nó rất tốt, nó chỉ cần có một ít đất rồi thì nó có tí nước một cái nó hút được là cây nó mới phát triển thôi. Mà cái mùa khô thì nó trụ hết lá trông như là rừng chết, nhưng mà đến mùa mưa thì nó lại xanh dần lên, nó mọc lên và cuối cùng hiu nai ở dưới. Là tôi đi vào hồi xưa nó còn nhiều này, vẫn có các sinh vật ở đấy trong đấy, các loại đấy, voi chắc cũng có ở cái rừng khô. Thế thực ra cái đất đó này, nếu mà gọi là cái đất trơ sỏi đá thì nó là sa mạc hóa đấy, chỗ đó cũng rất là điển hình. Mà anh biết Tây Nguyên là 6 tháng mùa khô rất khắc nghiệt lắm. Về đất như thế hóa thì cái tiêu chuẩn của đất đó là rõ ràng là kê nó vào cái đất sa mạc hóa rồi.
Theo giáo sư Đỗ Đình Sâm, điều quan trọng nhất để chống nguy cơ sa mạc hóa đó là phải bảo vệ được rừng tự nhiên hiện có. Đây là vấn đề khó khăn nhất. Việt Nam có chủ trương đóng cửa rừng, tức cấm khai thác rừng tự nhiên kể từ năm 2017. Nhưng điều đáng sợ là rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị tàn phá dần mòn. Chính sách chống sa mạc hóa mở rộng bao hàm tất cả các hình thức suy thoái đất, cho phép các nhà lập chính sách và các tay nhân khác đối diện với vấn đề cốt lõi, đó là sức khỏe của đất.
Đối với chống sa mạc hóa, tức là cái rừng trồng của anh nó phải đa dạng lên, nó không phải chỉ có keo bạch đàn, nhưng mà cái này thì nó khó, bởi vì là những cái đất nó thoái hóa như vậy, mà chỉ trồng những cái loại cây lá rộng là khó thành công, chỉ có keo bạch đàn là nhập từ Úc ấy, ở cái vùng nó bên Úc là nó khô hạn nhiều. cho nên nó phù hợp với khí hậu Việt Nam. Nhưng mà hiện nay nó có một vấn đề về trồng cái bạch đàn là keo ấy, tức là anh trồng thuần loài nhá. Thế thì nó đã sinh ra một cái vấn đề là thoái hóa, tức là sâu bệnh. Tự nhiên của nó là phải có nhiều loài cây. Thế bây giờ mình trồng một loài thì mới bắt đầu thì rất tốt, nhưng mà đến bây giờ nó giết hàng loạt, nó do bệnh của cây. Nhưng mà nó khó ở chỗ là cái keo và bạch đàn ấy, mà trồng được một số nơi ấy, thì nó nhanh thu hoạch. Nên người ta nghèo, đất nó lại xấu, và như thế lại trồng chỉ có độ 5 năm, 6 năm là chặt đi được rồi, để mà bán cái gỗ. Mặc dù có nhược điểm về mặt môi trường, nhưng mà hiện nay là chưa khắc phục được, phải thay đổi cái loài cây đi. Mà nếu anh cứ trồng mãi như thế thì cái năng suất nó ngày càng giảm đi. Trong vấn đề này là anh phải nhìn cái sa mạc hóa đó là anh sử dụng đất có kinh tế nhưng mà không thoái hóa. Sức khỏe đất ấy, nó là một vấn đề, nó là vấn đề cần phải quan tâm.
Việc nhìn nhận nguy cơ sa mạc hóa như một đe dọa toàn quốc cho phép Việt Nam đối mặt một cách toàn diện với các hình thức suy thoái đất đai, đặt vấn đề sức khỏe của đất lên tuyến đầu, cho phép hoạch định những chính sách hiệu quả để bảo vệ thứ tài nguyên vô giá này. Bảo vệ rừng tự nhiên, hướng đến những cây trồng phù hợp với đất đai tại chỗ để khôi phục đa dạng sinh học là những giải pháp sâu gốc, bền rễ, cho phép Việt Nam vừa trực tiếp chống lại đe dọa sa mạc hóa, góp phần hạn chế biến đổi khí hậu và có thêm nhiều nguồn lực kinh tế. Tôn trọng đất đai, sản phẩm kỳ diệu của hàng chục, hàng trăm triệu năm tiến hóa của sinh giới trên trái đất, thiên nhiên sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, giúp con người có thể vượt qua những thách thức chưa từng có hiện nay.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Trọng Thành, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Lo ngại uy tín của đồng đô la bị sứt mẻ vì chiến tranh thương mại xuất phát từ Mỹ, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia về tiền tệ và ngoại thương Jérôme Héricourt, giảng dạy tại Đại học Évry Paris-Saclay.
Tạp chí kinh tế.
Bàn cờ thương mại thế giới đang bị chao đảo vì chính sách bảo hộ của chính quyền Trump. Washington tăng thuế hải quan và khiêu chiến với gần như toàn cầu. Liệu có đe dọa đến vị thế của một đơn vị tiền tệ quốc tế mà đồng đô la đã chinh phục được từ 80 năm qua hay không? Chưa một đơn vị tiền tệ nào đã sẵn sàng để trở thành một đồng tiền dự trữ cho thế giới, kể cả đó là đồng euro của châu Âu hay nhân dân tệ của Trung Quốc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã liên tục khai thác đòn thuế khóa để uy hiếp các đối thủ và các đối tác thương mại. Trung Quốc, Canada, Mexico là ba mục tiêu đầu tiên đã bị ông nhắm tới. Liên hiệp châu Âu, rồi Brazil được cho là những nạn nhân tiếp theo có tên trong danh sách đen của Nhà Trắng. Trên nguyên tắc thì đến ngày 1 tháng 4 sắp tới, các cơ quan của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, các bộ sẽ phải đệ trình lên Tổng thống kết quả điều tra về các mối quan hệ và những hiệp định thương mại mà Hoa Kỳ đang có với phần còn lại trên thế giới, để rồi từ đó chính quyền Washington áp dụng chính sách thương mại một cách chính xác và hiệu quả hơn để cho phép thu hẹp thâm hụt mậu dịch của Mỹ. Nhập siêu của Hoa Kỳ năm 2024 đã lên đến gần 1.000 tỷ đô la. Tổng thống Trump khẳng định thuế hải quan là từ ngữ mà ông nhận thấy là đẹp nhất trong từ điển, và ông cũng xem đây là vũ khí lợi hại nhất để đánh gục kẻ thù, là công cụ đàm phán hiệu quả hơn cả để giải quyết bất kỳ một vấn đề nào. Quan điểm này có khuynh hướng đẩy cộng đồng quốc tế xa lánh đồng đô la. Có nhiều yếu tố giải thích cho hiện tượng này. Thứ nhất là tấm gương của nước Nga do Tổng thống Putin năm 2022 đưa quân xâm chiếm Ukraine, cho nên là hàng trăm tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của nước Nga bằng đô la ở hải ngoại đã bị phong tỏa. Trao đổi mậu dịch với Nga bằng đô la cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Cái lý do thứ hai là chính nhờ đô la là một đơn vị tiền tệ dự trữ quốc tế mà Hoa Kỳ có nhiều lợi thế, kể cả có quyền sinh sát trong tay. Thí dụ như hồi 2018, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, ông đã rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran, tái lập các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Tehran, và lập tức các tập đoàn của châu Âu vừa bắt đầu hợp tác trở lại với Iran đã vội vã phải rút khỏi quốc gia Hồi giáo này chỉ vì họ dùng đồng đô la, mà Washington thì có thể áp dụng các nguyên tắc ngoài lãnh thổ cho phép tư pháp Hoa Kỳ truy tố bất kỳ một ai trên thế giới để trừng phạt những tập đoàn nào không tuân thủ luật pháp của Mỹ, trong đó có việc sử dụng đồng đô la. Cái lý do thứ ba là ngày càng có nhiều tiếng nói trong hàng ngũ các nền kinh tế đang trỗi dậy phản đối cái thế bá chủ của đô la trên trường quốc tế, mà đứng đầu trong số này là Trung Quốc. Trên thực tế thì từ nhiệm kỳ trước của ông Trump và những năm tháng dưới chính quyền Biden, nước Nga cũng như là Trung Quốc đã bắt đầu đi tìm những giải pháp để thay thế cho đồng đô la trong các khoản giao dịch song phương với các bạn hàng quốc tế. Ả Rập Xê Út chẳng hạn thì đã cam kết là sẽ mở rộng các khoản giao dịch với Bắc Kinh bằng đồng nhân dân tệ. Ngoài yếu tố căng thẳng về địa chính trị thì viễn cảnh chính sách thương mại của ông Trump gây bất ổn cho toàn cầu cũng khiến một phần thế giới thận trọng hơn với đô la. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Jérôme Héricourt thuộc Đại học Évry Paris-Saclay và ông cũng là cố vấn khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Pháp CEPI phân tích.
Président Donald Trump a pris ses fonctions officiellement donc le 20 janvier. Initialement, on avait eu une bouffée d'euphorie, hein, notamment sur les marchés boursiers, parce que c'est vrai que le candidat Trump arrivait avec un programme assez expansionniste, politique budgétaire notamment avec des baisses d'impôts massives.
Donald Trump nhậm chức hôm 20 tháng Giêng vừa qua, trong sự hứng khởi, mọi người chờ đợi nhiều chính quyền mới sẽ giảm thuế, tạo lực đẩy cho các công ty của Mỹ. Hoa Kỳ đứng trước nhiều hứa hẹn tươi sáng về kinh tế. Nhờ vậy, chỉ số chứng khoán đã tăng mạnh, đồng đô la lên giá. Đặc biệt là khi so sánh với Liên hiệp châu Âu, thì viễn cảnh của khối 27 nước thành viên có nhiều dấu hiệu lo ngại, tăng trưởng đình đốn, xung đột Ukraine ngay sát cạnh kéo dài. Thế rồi ở Nhà Trắng, ông Trump loan báo một loạt các đòn thuế hải quan, kèm theo đó là sắc lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Cả hai biện pháp này có khuynh hướng đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao. Giới tài chính dự trù Mỹ bị lạm phát và trong trường hợp đó, ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất chỉ đạo. Hậu quả kèm theo là giá đô la lại càng có giá hơn nữa so với ngoại tệ khác. Thực tế cho thấy là từ gần 2 tháng qua, chính quyền Trump tuyên chiến về hết nước này đến nước khác, để rồi lại tạm hoãn áp dụng các biện pháp mạnh tay đó trong một vài tuần lễ. Những tuyên bố gần như hàng ngày của lãnh đạo Nhà Trắng về thuế hải quan gây bất ổn cho thương mại toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Hoa Kỳ. Donald Trump đổi ý như trong chóng và chính sách của ông rất khó lường, đó là điều giới đầu tư chứng khoán tối kỵ, thị trường tài chính cũng như đô la mất giá. Đô la mất giá so với đồng euro của châu Âu chẳng hạn.
La Fed d'Atlanta, la Réserve fédérale d'Atlanta, elle a revu sa prévision de croissance pour le premier trimestre 2025.
Chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ở Atlanta vừa hạ dự báo tăng trưởng cho quý 1 2025 và thậm chí chờ đợi là GDP của Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm bị sụt giảm. Đây là một sự điều chỉnh quá đột ngột vì cách nay không lâu. Cũng định chế này dự báo tổng sản phẩm nội địa của Mỹ trong quý 1 tăng hơn 2%. Hai yếu tố giải thích cho sự thay đổi nói trên: cán cân thương mại của Hoa Kỳ trong thời gian qua bị thâm hụt nặng hơn, tiêu thụ nội địa sụt giảm, một chính sách kinh tế bất định cộng thêm với các chỉ số không mấy khả quan về tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ khiến đô la bị mất giá. Trong khi đó thì châu Âu lại có những thông báo chuẩn bị ồ ạt đầu tư thêm hàng trăm tỷ euro để tái vũ trang.
Chính sách thuế quan của Washington liệu có thể làm suy yếu uy tín của đồng đô la và qua đó tăng thêm cơ hội cho đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để trở thành một đơn vị dự trữ của thế giới hay không? Chuyên gia về tiền tệ thuộc Đại học Évry Paris-Saclay trả lời là không. Jérôme Héricourt phân tích.
La dédollarisation, ce serait le recul du dollar comme pivot du système économique et financier international.
Phi đô la hóa, đơn giản là khi vị trí của đồng đô la trong hệ thống kinh tế, tài chính quốc tế bị thu hẹp lại. Đô la hiện tại là đơn vị tiền tệ quốc tế và đã chinh phục được vị trí này từ sau Thế chiến thứ hai nhờ Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Hiện tại, đô la Mỹ thống lĩnh kinh tế, thương mại và tài chính trên thế giới. Nếu bị mất ưu thế này, đồng tiền của Mỹ sẽ không còn là một phương tiện dự trữ giá trị, không còn là đơn vị thanh toán phổ biến nhất cho các hoạt động giao thương quốc tế.
On peut voir ça, on peut voir ce phénomène de dédollarisation se produire à court terme. Moi personnellement, j'y crois pas.
Trở lại câu hỏi, chính sách của Donald Trump có khiến mọi người xa lánh đô la và liệu rằng một đơn vị tiền tệ nào khác có thể soán ngôi của đồng tiền Mỹ hay không? Tôi cho là trong ngắn hạn, câu trả lời là không. Chỉ cần nhìn vào các thống kê về kinh tế vĩ mô trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, chúng ta thấy ngay vị thế áp đảo của đô la. Tại châu Mỹ, 87% giao thương được thanh toán bằng đô la. Tỷ lệ này là 75% tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là 80% tại phần còn lại trên thế giới. Riêng Liên Âu nhờ có đồng euro nên 2/3 giao thương của châu lục này được thanh toán bằng đồng tiền chung châu Âu. Trong lĩnh vực ngân hàng, 60% các khoản tín dụng được cấp bằng đô la và khi mà một quốc gia nào đó phát hành công trái phiếu bằng ngoại tệ thì 70% là công trái phiếu phát hành bằng đô la. Cần nói thêm là 88% các khoản giao dịch ngoại tệ sử dụng đô la. Cho tới nay, đồng tiền Mỹ chiếm 88% dự trữ ngoại tệ trên toàn cầu.
Mais en fait, pour que la suprématie du dollar recule, il faudrait qu'une autre monnaie puisse le concurrencer dans ses trois fonctions dans l'économie internationale, c'est-à-dire de réserve de valeur, de monnaie de liberté d'échange.
Thành thử câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh đó, liệu có đơn vị tiền tệ nào có đủ sức cạnh tranh để thay thế đô la? Thử hỏi hiện tại có đơn vị tiền tệ nào hội đủ các điều kiện của một đồng tiền quốc tế, có nghĩa vừa là một phương tiện trao đổi được chấp nhận rộng rãi trong các khoản giao dịch quốc tế, vừa là một thước đo lường để tính toán giá trị của hàng hóa, dịch vụ, vừa là một phương tiện dự trữ giá trị. Đồng tiền chung châu Âu được sử dụng từ 25 năm nay vẫn không đủ sức đảm nhiệm vai trò này. Euro thành công trên nhiều phương diện khác, nhưng để trở thành một đồng tiền quốc tế như đô la thì không. Chúng ta có thể nghĩ đến đồng nhân dân tệ Trung Quốc hay không? Cũng có thể, bởi vì Trung Quốc hiện nay là một cường quốc kinh tế của thế giới. Dù vậy, đồng tiền của Trung Quốc không phải là một phương tiện được trao đổi tự do trên trường quốc tế. Bắc Kinh muốn kiểm soát các luồng vốn thanh toán bằng nhân dân tệ. Ngày nào mà Trung Quốc còn chưa sẵn sàng để đồng tiền quốc gia được tự do trao đổi trên trường quốc tế, thì chưa thể nói là đồng nhân dân tệ sẽ lấp vào chỗ trống của đô la. Tôi không tin là Trung Quốc sẽ chóng thay đổi để nhân dân tệ được sử dụng như một phương tiện thanh toán trong các hoạt động thương mại, tài chính. Trong ngắn hạn, tôi không tin tiền của Trung Quốc là một đối thủ có thể cạnh tranh với đô la Mỹ.
Với hơn 10 nhà tỷ phú Mỹ đang cố vấn cho Nhà Trắng trên hồ sơ kinh tế, tiền tệ, hoặc là họ trực tiếp tham gia nội các của Tổng thống Trump, thì khó có thể tin rằng Washington dễ chấp nhận để mất đi các lợi thế của đồng đô la trên bàn cờ quốc tế cả về mặt tài chính thương mại. Không có đồng đô la, Hoa Kỳ không thể nào ngồi trên một núi nợ công 36.000 tỷ đô la như hiện nay, mà gần 1/4 trong số ấy là do các chủ nợ ngoại quốc nắm giữ. Không có đô la thì Mỹ cũng sẽ không thể giữ được ổn định về tài chính và không thể tiếp tục thống trị hệ thống tiền tệ toàn cầu.
Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Ukraine, Kiev chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn trong vòng 30 ngày. Thuế nhôm thép của Mỹ chính thức có hiệu lực, Liên hiệp châu Âu đáp trả ngay lập tức. Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị áp giải sang La Hay, các luật sư đòi Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ông về Manila. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga vẫn muốn duy trì lợi thế quân sự trong chiến tranh Ukraine, chưa sẵn sàng ngừng bắn. Theo dòng thời sự, ngừng cấp tin tình báo, đòn bắt chẹt Kiev của Donald Trump đe dọa các mối liên minh tình báo của Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Triển vọng đàm phán Nga-Mỹ về chiến tranh Ukraine, chiến lược tối đa hóa của Vladimir Putin trước Donald Trump. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của Trọng Thành. Vì sao Việt Nam coi sa mạc hóa là mối đe dọa lớn? RFI phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 13 tháng 3 năm 2025.